thì theo sự báo cáo ở Việt Nam rõ ràng là ngài kêu mọi người niệm Phật đứng xung quanh nhà một chút xíu thì trở vô không còn ngài nữa. Cái sự thơ từ cô hộ em cho hay như vậy. Nhưng mà nhiều người hỏi chứ bây giờ ngài ở đâu, nhưng mà cái đó là người ta che mắt người phàm mà thôi. Vì sao tôi biết cái này? Trước kia ngài thường đi với tôi, tôi nói tôi không có muốn đi với con gái ở ngoài được, thì chắc Kim là con gái mà bắt tôi chở xe Honda mà ngồi ôm cái bụng tôi vậy mà tôi chạy, tôi thấy nghe bạn đạo nó thấy được là nguy lắm. Như ngài nói tao che mắt mày cứ chạy ngang nhà bạn đạo coi có thằng nào thấy mày không, thì thật sự tôi có mấy chỗ không ai thấy mà không ai quát tôi, mà thông thường tôi đi một mình á họ chạy theo xe họ tìm tôi, thì ngài nói tao che mắt hết nó không thấy cho tao ở đây chứ đâu, ngài nói vậy. Cho nên ngài có cái pháp đó và đã làm cho tôi coi và cho tôi tin rõ ràng như vậy, và tôi đã thực hiện với ngài đi trong cái xe Honda.
Pour ceux qui ont une mission sur terre, ils peuvent réaliser cela. La preuve, c'est d'après la lettre que M. Hovangem a envoyée. Ce jour-là, Père Kim a demandé aux pratiquants spirituels d'invoquer mentalement les six mots mantriques et de surveiller la maison. Ils tournent en rond de la maison. Mais lorsqu'ils sont rentrés dans la maison, ils ne voyaient plus le corps de Père Kim. Et ça, cela, c'est pour que cacher, c'est pour faire cacher des yeux des aux yeux des immortels, aux yeux des gens terrestres. Parce que avant, quand j'étais au Vietnam, Père Kim me demandait toujours de l'emmener en moto, en moto. Et moi, je disais que c'est pas possible. Si j'emmène une jeune fille comme ça avec moi, les pratiquants spirituels, ils vont être perturbés. Mais elle a dit, croyez-moi, emmène-moi, je vais bloquer leur vue. Ils ne verront pas que tu m'emmènes. Et moi-même, j'ai pu vérifier cela parce que j'ai amené Père Kim en moto et j'ai rencontré des gens, mais ils m'ont pas vu, ils m'ont pas appelé. Parce que d'habitude, quand je circulais dans Saigon comme ça, ils me poursuivaient et ils m'appelaient. Mais là, je les ai bien rencontrés, je les ai bien vus, mais ils ne m'ont pas vu. Ça prouve que Père Kim a ce pouvoir.
Est-ce qu'après, si elle va quitter cette vie, quoi, est-ce qu'elle peut... est-ce que la matière du corps peut être transmutée dans les plans de l'astral? C'est ça que je voulais vous demander.
Cái điểm mà con muốn hỏi là sau này khi mà mất rồi á, cái thể xác này có thể đem về cái cõi bên kia được không?
Tùy theo người có nhiệm vụ. Người có nhiệm vụ thì đem được, không có đem cõi bên kia đâu, chỉ che mắt người đời mà vẫn ở đây.
C'est-à-dire pour ceux qui ont une mission, c'est-à-dire on va cacher ce corps, mais ce corps ne sera pas transmuté dans l'autre monde.
Cũng như tôi ở tù cộng sản này, thì tôi vô tôi tính rằng thế nào nó cũng bắt tôi đi cày, đi cấy, đi phơi nắng, đi hốt phân, đi trồng cây. Thế nào cũng bắt, người nào cũng phải lao động hết. Nhưng mà trong lúc tôi vô trong khám tù rồi, tôi thấy cái đầu tôi nó sáng hơn ở ngoài. Tôi mới thấy rằng mình tu vô vi hay thiệt. Mình được làm người thế gian, mình được liên kết với bên trên kia, được làm việc mỗi buổi trưa bên trên. Nhưng mà đây vô tù này là không còn cái tù nữa. Họ sẽ bắt mình lao động như những người khác. Nhưng mà ngược lại đối với tôi làm đơn xin đi lao động, họ không cho. Mà họ cắt nghĩa lý do gì, anh chỉ cứ ngồi trong văn phòng này, anh đi chăm cứu cho người ta thôi. Chừng nào có lệnh tôi anh mới đi làm, mà suốt thời kỳ tôi ở tù không có cho tôi phơi nắng một ngày. Nó lạ hơn người ta chỗ đó. Tôi mới thấy rằng sự tu rất hữu ích và may mắn. Và tôi thấy tôi làm việc rất nhiều. Trong trại 450 người mà ngày như đêm tôi không bao giờ thấy mệt. Kêu lúc nào thì con cũng có mặt của tôi ở đó. Lúc nào tôi cũng sẵn sàng trị bệnh ở thầy. Nhưng mà không bao giờ thấy mệt. Tôi mới thấy rằng tôi cũng máu cao. Ở ngoài đời tôi phải uống thuốc mà vô đó nó tịch thâu, đâu có cho tôi viên thuốc nào. Mà tôi vẫn mạnh tự nhiên, không có bị đau khổ vì máu cao đó. Cho nên mình thấy cái điển nó rất quý. Và chính luồng điển của mỗi cá nhân đều che chở cho chính mình tiến bộ. che chở chỗ nào? Cái tâm chúng ta động loạn, không còn động loạn nữa, không còn gây hấn nữa. Vì chúng ta ở đây nhưng mà ta thấy cảnh kia, thì cái tâm chúng ta chỉ quý nơi sự thanh nhẹ và tự tu tự tiến để đi tới cái chỗ giải thoát, sự mong muốn như vậy và cứu độ chúng sanh. Thành ra việc làm không có rảnh thì không có nghĩ cái chuyện kia bằng cạnh tranh và kích bác bất cứ ai, mà chỉ lo tu, thì cái sự đó nó đủ che chở cho cuộc đời của chúng ta được nhàn.
Je vais vous raconter une histoire qui prouve que mener la vie de perfectionnement, c'est une chose très précieuse. Lorsque j'étais envoyé dans les camps de rééducation, je pensais à l'avance que quand je rentrerai dans ce camp, je devais travailler comme tout le monde. Mais quand j'étais rentré dans le camp de rééducation, je voyais que mon aura est encore plus intense. Et j'étais pas obligé d'aller travailler comme les autres, mais on m'a dit de rester sur place et de faire l'acupuncture. Et j'ai soigné beaucoup de personnes. Dans le camp de rééducation, il y a au moins 400-500 personnes et je me sentais pas fatigué et je travaillais sans arrêt. Ça prouve que mener la vie de perfectionnement est une bonne chose. Et mener la vie de perfectionnement, lorsque vous parviendrez à avoir un flux d'énergie, ce flux d'énergie vous protégera. Il vous protégera des perturbations, des agitations, des rivalités. Lorsque vous êtes dans ce corps et que vous pouvez voir l'autre monde, vous ne serez plus libre pour que vous orientez vers l'extérieur, vers les rivalités, vers les perturbations. Vous travaillez sans arrêt, vous ne savez qu'aider les autres, donc cela vous protège déjà des perturbations du monde extérieur. Patrice est invité à venir au micro.
Cher maître, dans toutes les religions, les maîtres spirituels ont mis l'accent sur une alimentation saine, équilibrée, végétarienne parfois. Et le Christ, dans un livre, l'Évangile de la paix, donne beaucoup de conseils alimentaires. Par exemple, en mettant l'accent sur ne pas opprimer le foie, d'éviter certains aliments pour les putréfactions internes, etc.
Kính thưa thầy, trong tất cả các tôn giáo đều đề cập và nhấn mạnh đến cái vấn đề ăn uống, cũng như trong thánh kinh đã nói đến vấn đề ăn uống, nên tránh những cái thức ăn mà có thể làm hại cho gan và những thức ăn nhẹ không có kích thích.
Cái đó đúng chứ. Đối với những người tu mà chỉ dùng kinh kệ và không có cái pháp luyện á, không có thể ăn bậy được. Phải ăn cơm mật thước. Còn nếu ăn bậy á, nó sẽ dồn cục kích thích và làm cho con người sân si. Còn đằng này chúng ta có pháp luân thường chuyển, là thanh khí điển quá sanh vạn vật. Mỗi đêm các bạn làm pháp luân thường chuyển hay chiếu minh, các bạn thu hút cái món ăn trực tiếp ở bên trên để giải trượt trong cơ thể. Thành ra các bạn được ăn món ăn trực tiếp, mà một thời gian các bạn ăn quen món ăn trực tiếp đó thì tự nhiên nó tránh những cái chuyện kích thích. Nó mới ăn vô, nó thấy nó hồi trước nó ăn ớt không có phòng miệng, bây giờ ăn ớt nó cảm thấy phòng miệng, nóng gan, nóng ruột, nó không thèm ăn. Nó ăn ngọt quá nó không chịu được, hay nó ăn mặn quá nó không chịu được, tự nó điều chỉnh bên trong. Rồi nó có một thời gian, những người mới tu thích ăn món nào cứ ăn món nấy, ăn một thời gian rồi nó tự nhiên nó quân bình rồi, nó không ăn nữa, nó thay đổi. Tôi hồi mới tu tôi ăn 5 chén cơm một buổi, nhưng mà rốt cuộc chỉ còn có một chén một ngày thôi. Vì cái kia nó vô nhiều quá thì tôi không cần thiết ăn cái này. Cho nên bây giờ tôi ăn chỉ có 5 tới 10 phút là xong rồi, không có cần thiết mà nó chễn chệ ăn 1 2 tiếng đồng hồ như những người thường, không bao giờ tôi ăn được. Tôi ăn chỉ lâu lắm là 15 phút là hết công chuyện ăn của tôi rồi.
tout ce que tu as dit est valable pour ceux qui n'ont pas une méthode, une ascèse spirituelle, comme ceux qui récitent les prières. Donc, ils ne doivent pas manger n'importe comment, ils ne doivent pas manger des aliments qui risquent de les exciter, parce que ça risque de se bloquer, bloquer leur organe. Mais en tant que pratiquant spirituel du non-être, vous avez déjà la respiration cyclique sans rétention de souffle, la respiration omphaloscopique qui vous aide à vous purifier tout en absorbant de l'aliment direct qui est l'énergie spirituelle. Et en pratiquant cette ascèse spirituelle, au début, vous mangez tout ce que vous voulez. Mais lorsque vous arrivez à manger des aliments directs, plus vous mangez des aliments directs, plus vous réduisez les aliments terrestres. Par exemple, avant vous mangez des piments, vous aimez les piments, mais plus tard, lorsque vous arrivez à manger des aliments directs, lorsque vous mangez des piments, vous aurez des aftes tout de suite, et ça se régularise automatiquement. Vous n'aimez plus le sucré, vous réduisez votre alimentation et vous régularisez vous-même votre alimentation. Ça viendra d'une façon automatique. Comme moi, avant, je mangeais 5 bols de riz par repas, et maintenant, je ne mange qu'un bol de riz par jour. Et mon déjeuner, mon repas ne dure que 5 à 10 minutes. Et je ne traîne pas pendant des heures comme des gens terrestres.
Cho nên con người nó phải đi tới tự động. Nó mới thức tâm, mà bắt buộc không được, bắt buộc nó chán. Cho nên cái phương pháp này là hít vô thở ra, nhưng mà lần lần nó phải đi trong trật tự. Mà trật tự của nó là sự thanh nhẹ, nhẹ làm trời mà nặng làm đất. Cho nên nó nghĩ trời, nó nghĩ sự giải thoát, nó đi lên và nó làm pháp luân thường chuyển. Các bạn thấy không? Từ đầy dúng đầy ngực tung lên bộ đầu là lặp lại sự quân bình. Từ bên trên xuống thế nào nó phải trở lại như vậy, nó mới là đúng. Thành thử ra nhiều người tu mà siêng năng rồi, vấn đề ăn uống không cần thiết với họ, mà mặt mày họ vẫn còn tươi.
Avec notre ascèse spirituelle, nous ne forçons pas, nous laissons les choses venir de façon naturelle. Et en faisant la respiration cyclique sans rétention de souffle, nous allons rétablir l'ordre en nous. Et tout ce qui est léger forme le ciel, tout ce qui est lourd forme la terre. Et comme nous sommes descendus du monde d'en haut, nous devons rétablir l'ordre de façon à pouvoir revenir dans le monde d'en haut. Et pour ceux qui arrivent à un état de légèreté, pour eux l'alimentation n'est plus nécessaire.
Cho nên tôi ăn không muối cũng được, không đường cũng được, ăn một trái cà cũng được. Có chút ấm bụng là được rồi, tôi không phải đòi hỏi cái gì hết. Cho gì ăn nấy chút xíu là xong. Tôi giới hạn 5-10 phút là rồi.
Je n'ai besoin que très peu de choses pour me nourrir. Je n'ai pas besoin des plats bien salés, bien sucrés. Il me suffit d'une tomate et un peu de riz. Et mon repas ne dure que 5 à 10 minutes. C'est très limité, je n'ai pas besoin de beaucoup de choses.
Tại sao có thể sống như vậy?
Pourquoi j'arrive à vivre comme cela?
Vì ở bên trên này ăn quen rồi, đúng giờ 6 giờ sáng là thấy biển nó xuống đầy bụng. Trưa 12 giờ cũng xuống, mà phải ăn cho mau, nếu ăn chậm thì trên kia nó xuống là không ăn được nữa. Không ăn được thì mấy người nhà tưởng là bệnh. Thì cũng ăn chút cho vui vậy thôi. Chứ còn kỳ thật mà ăn phải ăn no, ăn đầy đủ, ngon lành như mỗi người thường là tôi làm không được. Không bao giờ làm kịp. Thì biển nó xuống mau quá.
C'est parce que j'ai l'habitude de me nourrir avec des aliments directs à partir de mon sommet de la tête. L'énergie à 6 heures et à midi, l'énergie descend du sommet de ma tête jusqu'à mon estomac. Et je n'ai plus faim. Si je ne mange pas très vite sur Terre, je n'arrive plus à manger parce que je n'ai plus faim. L'énergie des aliments directs est déjà rentrée dans mon estomac. Comme j'ai peur, les gens de la famille se font des soucis sur ma santé, je suis obligé de manger très vite.
Tôi ước mong rằng tương lai tôi sẽ có một thời gian tình dưỡng và không có tiếp xúc với ai, là chắc cái vấn đề ăn tôi xin nghỉ hết. Dùng chút nước buổi trưa là đủ. Thấy cái thể xác nó nhẹ, nó bay bổng. Nhưng mà bây giờ nghĩa là vì cái nhiệm vụ cứu đời và Thượng Đế bắt buộc phải ăn để độ đời nhiều tầng lớp khác nhau. Cho nếu tôi không ăn thì không giữ cái thể xác và cho mọi người thấy rõ rằng sự tự do khai triển là chánh, mà ông trời công bằng và tự do thật sự, chứ ông trời không có ép ai hết, mà chính người đặt giáo luật ép người là trật không đúng, để cho họ tự do phát triển, mà pháp là trao cho họ. Bởi vì thanh khí điển hít bao nhiêu là hít, ông trời đâu có cấm, mà họ siêng năng thì họ sẽ thụ hưởng được nhiều, mà họ lười biếng thì họ sẽ mất, không có cái đó. Nhưng mà phải điền vào bằng thực phẩm bề bộn, làm cho bao tử không ăn, gan không ăn, thân thể nặng nề và bệnh hoạn gia tăng. Mà nếu họ siêng tu họ sẽ giảm bớt tất cả những bệnh hoạn, ăn ít mà khỏe mạnh. Cho những người siêng tu họ đâu có ăn nhiều, không thích ăn nhiều.
J'espère que dans l'avenir j'aurai des moments de repos où je ne reçois plus personne, et à ce moment-là je pourrai ne plus manger. Je vais juste boire un peu d'eau à midi et cela me suffirait pour vivre. Pour ceux qui sont assidus dans leur pratique spirituelle, ils n'ont pas besoin de manger beaucoup. Et cela prouve que Dieu est, que Dieu nous donne de l'énergie à tout moment. Si nous savons pratiquer pour assimiler cette énergie, pour absorber cet aliment, nous n'avons plus de besoin d'aliments terrestres. Dieu est très équitable, il nous donne tout ce qu'il faut. Alors que sur Terre, dans les religions, on crée des dogmes, des commandements pour obliger, pour restreindre le développement des êtres humains. Ça, c'est une mauvaise chose. Il faut laisser la liberté de se développer. Dạ, kính thưa thầy, đến đây cũng đã hết giờ, xin thành thật cảm ơn thầy.
Cảm ơn sự đóng góp của các bạn hôm nay. Chúng ta cũng đồng học hỏi thêm một lớp nữa. Mọi người cứ tin tưởng rằng cảm thấy cảnh tiên là sung sướng, nơi nhàn hạ. Chính vốn của chúng ta là nơi đó. Cho nên nói tới cảnh tiên, nói tới cô tiên, cái tay ngọc ngà tươi đẹp ra, anh Trần Hồng Đạo chảy nước miếng, anh phải đi lên, anh ở đây làm sao anh gặp được.
Votre racine, votre origine, c'est du c'est le monde des immortels. C'est pour ça qu'on parle des jeunes immortels avec des mains très jolies comme Jade, Monsieur Dao Bave. C'est pour ça, s'il veut accéder à ce monde-là, il doit s'efforcer de pratiquer.
Kính thưa thầy, hôm nay là buổi vấn đáp cho. Chúng con xin phép thầy được tiếp tục bằng những câu hỏi của các bạn đạo.
Tiếp tục.
Xin mời bác Nguyễn Thị Ngọc Mai.
Đây chúng con được khoan kính cẩn để cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn Mẫu, cảm ơn chư Phật, Đức Tổ và cảm ơn Thầy. Chúng con đã được chủ giáo của những gì mà ơn trên mà Thầy đã ban cho chúng con. Và ngày hôm nay con xin phép Thầy cho con được những gì mà con đã tu tập được. Con xin phép Thầy cho con được những gì thắc mắc thì xin Thầy giải đáp cho con. Và những gì mà con đã tu tập được
15 năm nay mà con đã tu tập được thì con xin phép thầy cho con được nói ra để mà đóng góp với các bạn đạo để về những sự rút kinh nghiệm mà bên trên mà thầy đã cho con được tu hành mau tiến hóa để cho các bạn đạo chúng con được. Con mong rằng để cho được các bạn đạo chúng con còn biết cách tu hành để mau tiến triển hơn nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, về
cher maître, aujourd'hui je vous demande la permission d'exposer toutes mes expériences spirituelles afin d'apporter ma contribution. Je remercie tout Dieu le Père, je vous remercie et je remercie tous les êtres du monde en haut qui nous ont guidés depuis ces quelques jours.
Cho nên chủ nhân ông hành động những gì, như ví dụ bác niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì khi bác niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì bác phải ý tưởng toàn thể lục căn lục trần phải đồng hành niệm, thì đó là giáo huấn. Rồi khi mà bác xuất hồn đi thì cũng lâu lâu mà cảm thấy lục căn lục trần nhẹ, cho phép đồng đi một chút rồi cũng phải đem trở về, chứ không có đi lâu được. Còn giáo huấn cho nó là quan trọng là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Vì sao? Làm người là phức tạp, thị phi, nói chuyện thiên hạ, thì chủ nhân ông chỉ giáo huấn nó có những cái ảnh hưởng đó thôi. Ngày nay ta tu rồi, chúng ta chỉ niệm Phật, ta đi con đường trung dung giải thoát, thì phải cái ý phải truyền bá xuống lục căn lục trần, và lưu ý nghe ở bên dưới có niệm không, nghiêng phía bên trái có niệm không, nghiêng phía bên mặt có niệm không. Đó. Tập quán rồi đúng giờ là nó phải dạy nó niệm trước khi chủ nhân ông niệm.
Cher maître, quel est le moyen d'éduquer les entités viscérales? Lorsque vous invoquez mentalement les six mots mantriques, vous devez par la pensée ordonner aux entités viscérales de pratiquer en même temps que vous. Parce que comme les entités viscérales sont très retardées, vous devez toujours les ordonner à pratiquer avec vous. Et lorsque vous arrivez à quitter le corps par l'âme, et lorsque les entités ont atteint un degré de légèreté, ils peuvent aussi quitter avec vous, mais c'est très limité. Comme les êtres humains sur Terre s'orientent toujours vers l'extérieur, ils parlent toujours des affaires des autres, alors nous devons les éduquer en leur ordonnant d'invoquer mentalement les six mots mantriques. C'est le seul moyen de les éduquer. Et lorsque nous invoquons, nous devons écouter pour voir s'ils nous suivent pour invoquer dans la sphère inférieure. Et nous devons vérifier en penchant vers la gauche ou vers la droite pour voir s'ils invoquent aussi les six mots mantriques. Nous menons la vie de perfectionnement, nous suivons la voie du juste milieu, alors nous devons utiliser notre lucidité pour enseigner, éduquer les entités viscérales.
Về phần như con thì như lục căn lục trần của con thì cái sự tu tập như vậy thì cũng có đến nỗi mà chậm trễ, lục căn lục trần của con chậm trễ không?
Nếu không lo cho nó và không tiếp tục giáo dục những cái gì mình đã thâu được ở bên trên là nó sẽ chậm trễ. Còn mình lo tu và lo truyền cho chúng nó được học như chủ nhân ông thì sự chậm trễ không còn nữa.
Cher maître, est-ce que mes entités viscérales sont retardées? Si tu utilises la lucidité et si tu utilises ce que tu as pu apprendre pour les enseigner, pour les éduquer, elles ne seront pas retardées. Si nous ne pensons pas à les éduquer, à les enseigner, elles seront toujours retardées.
Ở đời có nói có câu biết lo cho mình sẽ tiến toàn thể, còn không biết lo cho mình thì chỉ một phần tiến và một thằng bị rơi rớt mà thôi.
Dans la vie, on a toujours dit, si on sait s'occuper de soi-même, la totalité de notre corps et notre âme peut progresser. Si on ne sait pas s'occuper de soi-même, il y a seulement une partie qui progresse et l'autre, une autre partie qui régresse.
Cho nên, luôn luôn tôi đã nói bệnh do tánh sanh, nhưng mà người tu vô vi biết lo cho chính mình thì không còn những cái bệnh phức tạp nữa.
J'ai toujours dit que les maladies sont créées par nos propres mauvais caractères. Si un pratiquant du non-être sait s'occuper de lui-même, il n'aura plus de maladies.
Chỉ có đến ngày đi được hết trong cái bộ phận có thể đi được thì đến lúc đó tự mình bỏ một hai cơ cấu, lần lần nó sẽ trả trở lộn lại thế gian mà đi. Thì lúc đó cái lâm cái bệnh đó là cái bệnh bỏ để đi chứ không phải là bệnh.
Et lorsque nous parviendrons à amener toutes les parties qui devaient quitter ce monde, lorsque nous tomberons malades, c'est juste pour pouvoir quitter ce monde et il ne s'agit pas vraiment des maladies.
Kính thưa thầy, như vậy thì con ngày nào cũng phải giáo huấn chúng nó hay là sao?
Luôn luôn.
Dạ.
Sau thờ công phu, trước thờ công phu, đi đứng ngồi nằm. Bây giờ như bác không có nghiệp
dạ.
ở xung quanh nữa thì chỉ làm cái việc này mà thôi, dạ. làm cho bản thân.
Dạ.
Đó. Thì lúc nào cũng rảnh lo giáo dục và giúp đỡ bên trong.
Dạ.
Đó. Suốt cả kiếp người lo cho con, lo cho chồng, lo cho xã hội. Ngày nay được ngày rảnh rang là giải nghiệp, phải lo cho chính mình và quên tất cả những gì ở xung quanh.
Yeah.
Cher maître, est-ce que je dois m'occuper tout le temps d'éduquer mes entités viscérales? Maître a répondu, oui, à tout moment, tu dois penser à éduquer tes entités viscérales avant, pendant, après la pratique de l'ascèse spirituelle. Tu t'es libéré de tes karmas terrestres, maintenant tu es libre, tu dois passer et consacrer tout ton temps pour éduquer tes entités viscérales. Tu as passé toute ta vie à s'occuper de ton mari, de tes enfants, à payer tes karmas terrestres, maintenant tu t'es libéré, tu t'es allégé de tous ces karmas terrestres, le reste de ton temps, tu dois le passer à éduquer tes entités viscérales.
Cho nên khi ý thức được trọn lành, giải thoát là sáng suốt. Cho nên luôn luôn phải nung nấu ý chí đó bất cứ giờ phút nào, chứ không phải đợi lúc mới làm. Cho nên có thể nói tu 24/24, là nhàn hạ trên 24/24.
Tu as compris la valeur de la libération. Tu dois prendre conscience de cela et t'occuper de réaliser cela pour pouvoir mener la vie de perfectionnement 24/24, pour être toujours calme et toujours en paix, toujours libre, 24/24.
Con người tu biết ăn năn hối cải và lo cho chính mình thì trời Phật cũng đồng chung trong một cái chí hướng thường độ chúng ta.
Un pratiquant spirituel qui sait se repentir et s'occuper de lui-même, les êtres du monde en haut, Dieu, les Bouddhas, l'aident à tout moment.
Tu đạt tới thanh tịnh thì không cần phải cầu xin nữa, chỉ lo tiến mà thôi, tiến về trong thanh tịnh giới.
Lorsqu'on mène la vie de perfectionnement pour parvenir à la sérénité, nous ne nous préoccupons plus que pratiquer, progresser vers la sphère de la sérénité.
Les phần chánh tà. Nếu chúng ta ngồi thiền trong thanh tịnh mà bên tai có nói này kia nọ cái phần đó không có quan hệ với chúng ta nữa, chúng ta đã lui về thanh tịnh thì tự khai rộng cái tầm thanh tịnh là đủ rồi, không cần phải nghe bất cứ ai nói những chuyện gì, bất cứ ở trên hay là ở dưới thời gian nữa.
Et à ce moment-là, lorsque nous parviendrons à l'état de sérénité, nous n'avons plus besoin d'écouter des paroles et de tout ce qui se passe autour de nous, à droite, à gauche, en haut, en bas. Nous nous retirons vers la sérénité.
Đây là một cái pháp như ý, mà đạt được như ý rồi là trọn lành giải thoát.
C'est un dharma de l'exaucement. Et lorsque nous parviendrons à la réalisation de l'exaucement, nous serons parfaits.
Kính thưa thầy, con dạy lục căn lục trần bằng ý chí hay là bằng lời nói?
Bằng ý chí.
Dạ.
Ý điển.
Dạ.
Ý điển của tâm linh là lời nói bên trong.
Dạ.
Cher maître, comment dois-je éduquer mes entités viscérales, par la parole ou bien par la pensée? Maître a répondu, c'est par la pensée de l'énergie spirituelle, c'est la parole interne.
Kính thưa thầy, còn về phần vía thì con có phải dạy không?
Đúng luôn, vía cũng vậy. Thì phần hồn phải chịu trách nhiệm. Hồn ở đâu thì vía phải đứng hầu.
Yeah.
Đó. Nếu mà hồn tốt thì vía không dám làm bậy, mà hồn làm bậy thì vía nó là lung lăng phá phấy. Cho nên hồn lúc nào cũng phải nghiêm chỉnh thì vía lúc nào cũng hầu cận một bên, chỉ chờ lệnh của chủ nhân ông mà thôi.
Yeah.
Cher maître, est-ce que je dois aussi éduquer mon corps astral? Maître a répondu, il faut à tout moment éduquer son corps astral. Si l'âme est sérieuse et bon, automatiquement le corps astral doit rester à ses côtés, à son service et doit obéir. Par contre, si l'âme est retardée, l'âme ne suit pas la voie de perfectionnement, le corps astral se révolte et font des bêtises et fait des bêtises. C'est pour ça, à tout moment, nous devons éduquer notre corps astral qui attend toujours notre ordre.
Nhiều khi vía cũng có những câu thơ, những lời nói siêu việt thông minh, nhưng mà luôn luôn phải chờ lệnh của chủ nhân ông, chứ không có được quyền vượt mức.
Parfois, le corps astral a des inspirations poétiques, mais elle doit attendre l'ordre de l'âme et ne peut pas dépasser ces limites-là.
Nhiều khi hành giả thấy rõ là tưởng là cái hồn thua cái vía, không đâu. Lúc mà hồn chấp hành nghiêm luật rồi, luôn luôn hơn và sáng suốt hơn cái vía, chứ không có thua cái vía.
Parfois, le pratiquant spirituel croit que l'âme est inférieure au corps astral. Mais lorsque l'âme parvient à un état de sérénité, lorsque l'âme applique sérieusement la loi, on voit très bien que l'âme est supérieure au corps astral.
Kính thưa thầy, con thấy các bạn đạo đều biết làm thơ, mà con phần con thì con không biết làm câu thơ nào cả. Là tại làm sao ạ?
Bởi vì bác là gấp rút, vì lớn tuổi rồi. Thơ là đối với tuổi trẻ, nó còn ngao du thắng cảnh để làm thơ này thơ nọ, để giáo dục bên trên chuyển, để giáo dục nó. Còn bác đi này, đi trong thực tế về thanh tịnh thì người ta chỉ chuyển sự thanh tịnh giáo dục bác mà thôi, không cần thiết về thế tự.
Cher maître, pourquoi j'ai vu que certains pratiquants arrivent à faire des poèmes, tant qu'à moi je n'arrive pas à faire un poème? Maître a répondu, c'est parce que il ne te reste pas beaucoup de temps. Tu dois mener une vie de perfectionnement accéléré. C'est pour ça que le monde en haut t'accorde que la sérénité pour t'aider à progresser vers la sérénité. Pour les autres pratiquants, comme ils sont encore jeunes, le monde en haut leur accorde un peu de lucidité pour qu'ils puissent faire des poèmes afin de les éduquer eux-mêmes.
Thơ để làm gì? Thơ để mô tả những sự nó đã thấy và nó sẽ thấy với một cái ý nghĩa sâu sắc. Còn cái này bắt tu, bắt thấy hình, thấy đường đi, thấy cảnh trời, cái đó là thơ.
thơ thật rồi.
Dạ.
À quoi servent les poèmes? Les poèmes servent à indiquer, c'est une façon d'exprimer un pratiquant spirituel qui a vu quelque chose, et ça sert aussi à montrer à ce pratiquant de ce qu'il verra. Mais comme tu as déjà vu le monde céleste, tu as déjà vu les paysages célestes, il s'agit là des poèmes, mais des poèmes réalistes.
Kính thưa thầy, thầy dạy con là không có phải giữ cái đầu ngay ngắn, không có được, không có cúi đầu xuống chào hay là lại một cách cúi đầu xuống, thì giữ cho cái liền, luồng điện nó được ngay ngắn. Thì kính thưa thầy, nói ví dụ như là lúc thường làm việc trong nhà đôi khi cũng phải cúi xuống nhặt cái gì, thì kính thưa thầy như vậy có thể cho phép được không?
Cái đó không sao.
Dạ.
Không đó là sao, đó là khi chúng ta hướng thượng thì ý chí của ta hướng thẳng trung tâm sinh lực càng không vũ trụ để tiến tới.
Yeah.
Còn cái chuyện việc làm là cái thân xác bắt nó phải làm.
Yeah.
Thân xác bắt nó phải hạ mình, bắt nó phải chùi quét, bắt nó phải làm việc để cho nó có cơ hội thất tâm lục căn lục trần, phải phục vụ chủ nhân ông là vậy.
Cher maître, vous nous avez expliqué qu'il faut toujours garder la tête droite, il ne faut pas baisser la tête pour se prosterner ou pour saluer, dans le but de garder l'énergie toujours droite et élevée. Maître a répondu, c'est pas grave, le corps c'est le corps, mais quand nous nous élevons spirituellement, c'est par notre volonté. Pour notre travail, nous pouvons nous baisser pour laver notre maison, pour essuyer, c'est pour que les entités puissent apprendre à servir l'âme.
Kính thưa thầy, như mà như con bây giờ được xuất hồn thì kính thưa thầy, con về những phần một mình con thì đôi khi đi chợ hay cái gì mà bác nặng mang nặng, thưa thầy có nên tránh bớt không ạ?
Cái đó là vừa đủ thôi.
Yeah.
Một người ăn uống bao nhiêu có chừng, mình người tu thì hiểu mức thước.
Yeah.
Không có ham mua nhiều và không có làm gì cho nhiều, rồi không có bè bạn nhậu nhẹt nữa. Bây giờ tất cả là đơn giản thì đi chợ đâu có bao nhiêu đồ.
Yeah.
Cher maître, comme j'arrive déjà à quitter le corps par l'âme, et quand je vais faire les courses, est-ce que je peux porter des sacs très lourds? Le maître a répondu, tout ce qui est sur terre est limité, ce corps aussi est limité. Donc maintenant qu'on est parvenu à la simplicité, on ne fait plus de réception, on ne mange plus beaucoup, donc il ne faut pas acheter plein de choses, il faut tout simplifier.
Kính thưa thầy, con thỉnh thoảng ngồi thiền thì lâu lâu con bị cái bát ấm tam muội, thì không nhiều khi con không hiểu tại sao cái ngón tay này nó đè lên ngón tay này.
Không sao.
Vâng.
Cái đó là luồng điện chạy, khi nó bật ra, khi nó hạp vô, cái đó không nghĩa lý gì.
Dạ.
Cái đó không thành vấn đề.
Dạ.
Ừ. Khi mà bắt mấy ngón tay này nó dính với nhau là tự nhiên nó chạy đều.
Dạ.
Đó là điện, không phải vật.
Cher maître, pendant la contemplation méditative, quand je fais le mudra, parfois les deux pouces se superposent. Est-ce que cela est grave? Maître a répondu, ce n'est pas très grave. Ce mudra symbolise la véhiculation de l'énergie, ce n'est pas la matière. Donc parfois l'énergie circule. Et parfois les pouces sont éjectés, parfois et ils sont dans une mauvaise position, mais une fois qu'on a croisé les mains, l'énergie circule déjà, c'est pas très important.
Kính thưa thầy, như là mình con muốn độ những các cái con những con vật thì khi mà con đi chợ thì con cũng niệm Bát Nhã ba lần để cho độ cho những con vật ở trong chợ, thì kính thưa thầy thì
bác như vậy niệm Phật và ban từ điển cho nó là đủ rồi.
Dạ. Chứ cũng không cần phải niệm Bát Nhã.
Cái đó là ăn vô trong mình rồi mới niệm.
Dạ.
Cher maître, quand je vais au marché, je invoque le mantra de Bhagna et pour aider les âmes des animaux. Est-ce que cela est nécessaire? Maître a répondu, il suffit que tu invoques mentalement les six mots mantriques pour dispenser de ton énergie de compassion, cela suffit. Ce n'est pas la peine d'invoquer la prière de Bhagna. Cela, c'est utile lorsque tu manges de la viande.
Kính thưa Thầy, có một câu hỏi rất là quan trọng cho con là vì đôi khi ơn trên cũng thương con cho con được đi đến một cái chỗ mà con thấy như thế là cao nhất là vì con thấy, con chẳng thấy cái đầu con đâu mà con cũng thấy như là con thấp hẳn xuống thế này mà lại cái nơi đó thì như là không sáng mà cũng không tối thì con không hiểu rằng
cái đó là đi tới cái giai đoạn ngủ quẩn giai không.
Yeah.
Cái bộ đầu của bác không còn nữa.
Yeah.
Ở trong thanh tịnh.
Yeah.
Đó là đi tới ngủ quẩn giai không là cái bộ đầu không còn.
Yeah.
Lúc đó là nhẹ nhàng và cũng vẫn đang học đạo.
Yeah.
Từ cái tối rồi học tới cái sáng.
Yeah.
Từ cái sáng đi tới cái tối.
Yeah.
Rồi lúc đó quy về một, chỉ phóng ra là sáng, không phóng là tối.
Yeah.
Thì ma quỷ nó không làm gì mình được.
Cher maître, grâce à la bénédiction du monde d'en haut, je suis parvenu à un endroit qui pour moi est très élevé. Maître, et à ce moment-là, je ne ressens plus la présence de ma tête et cet endroit est ni clair ni sombre. Maître a répondu, lorsque tu parviens à ne plus ressentir la présence de ta tête, ça veut dire que tu as réussi à ramener les énergies des cinq sens au vide. À ce moment-là, tu ne ressens plus la présence de ta tête, mais ce n'est qu'une étape d'évolution. Tu vas encore apprendre depuis l'obscurité vers la lucidité et de la lucidité, de la clarté vers l'obscurité. Et à ce moment-là, quand tu aimais la lumière, tout sera clair, mais quand tu n'aimais pas la lumière, tout sera sombre. Et à ce moment-là, les démons, les diables ne peuvent plus t'embêter.
Con người đi tới tâm thức toàn thiện thì khi ẩn khi hiện. Cho nên khi chúng ta làm người thế gian, có khi có thể chơi như người phàm, tầm thường, không nghĩa lý gì. Nhưng mà cái luồng điển hào quang chúng ta thâu lại. Rồi lúc mà cần nghiêm nghị là cứ việc phóng ra thì cái quai tướng nó khác. Cho nên tu vô gì nó có lợi chỗ đó. Có khi chúng ta cất không xài, kể như một người thường chỉ chơi vậy thôi. Họ dòm mình như một người thường, không có nghĩa lý gì hết. Nhưng mà tới lúc cần dùng đó, họ tâm thức họ phải bái phục sau sự nghiêm nghị phóng từ quan của chúng ta ra.
Lorsqu'un pratiquant du non-être parvient à la perfection totale, à ce moment-là, il pourra émettre ou reprendre son aura à volonté. Quand il n'aimait pas son aura, il est exactement comme un profane. Il peut s'amuser comme un profane. Mais quand il en a besoin pour prêcher, il envoie son aura, il l'émet son aura. Et à ce moment-là, tous les profanes doivent se prosterner devant lui parce qu'ils ont vu la solennité de ce corps-là. C'est pour ça, mener la vie de perfectionnement suivant la méthode du non-être, c'est une chose très précieuse.
Đối với con quỷ, chúng ta phải nghiêm nghị. Đối với con ma, chúng ta cũng phải có sự nghiêm nghị và hơi mở một chút cho nó, vì nó là phải yếu. Còn đối với trời Phật, là chúng ta luôn luôn phải nghiêm nghị. Đối với người phàm, tùy theo trình độ, chúng ta có thể chấp nhận trong mọi trình độ, chơi vui với họ và truyền cảm chút đỉnh từ điển cho họ để họ tự mở ở tương lai.
Envers un démon, nous devons être toujours sévères. Envers un fantôme, nous devons être toujours sévères, mais un peu moins parce qu'ils sont plus faibles. Envers les êtres humains, cela dépend des niveaux
les êtres humains qui sont en face de nous. Soit nous pouvons nous amuser avec eux pour leur accorder, pour leur dispenser un peu d'énergie spirituelle.